Tạp chí thể thao.
Việt Nam vẫn tự hào là một dân tộc thượng võ với một nền võ thuật được hình thành và phát triển qua cả nghìn năm cùng với lịch sử giữ nước và dựng nước. Quá trình phát triển của võ thuật Việt Nam cũng thăng trầm như lịch sử của đất nước. Võ thuật Việt Nam chỉ thực sự phát triển mạnh và hình thành các môn phái kể từ những năm đầu của thế kỷ trước. Đến nay ở Việt Nam đã bắt đầu hình thành được một hệ thống võ cổ truyền phong phú, đa dạng. Tuy nhiên sự phát triển vẫn mang nặng tính tự phát và còn nhiều việc phải làm để đưa võ thuật Việt Nam mở mang xứng tầm với truyền thống ngàn năm của mình. Để tìm hiểu thêm về nền võ thuật Việt Nam ngày nay, hôm nay tạp chí Thể thao Chủ nhật đã có cuộc phỏng vấn võ sư Trần Nguyên Đạo, Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Võ Việt Nam Việt Võ Đạo Thế Giới. Xin chào Võ sư Trần Nguyên Đạo, Tổng Thư ký Hội đồng Võ sư Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Thưa ông, Việt Nam là nước có nền võ thuật hình thành và phát triển lâu đời qua hàng nghìn năm. Giờ đây có thể nhận ra võ cổ truyền Việt Nam qua một diện mạo như thế nào ạ?
Thưa anh, theo cái cơ cấu tổ chức của chính quyền thể dục thể thao Việt Nam hiện nay, tất cả mọi võ phái dù lớn hay nhỏ đều được đặt dưới cái sự quản lý chặt chẽ của chính quyền. Qua cái viễn kính đó thì nền võ thuật Việt Nam được chia thành hai nhánh như sau. Cái nhánh thứ nhất thì tôi xin được tạm gọi là các võ phái Việt Trung, gồm các võ phái Việt Nam và Trung Quốc đang sinh hoạt trong Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Trong cái nhánh này thì chúng ta có thể nhận diện được các môn phái danh tiếng của Việt Nam như là trường phái Sa Long Cương của cố võ sư Trương Thanh Đăng. Sa Long Cương được thành lập từ năm 1964 tại Sài Gòn, là một bộ môn phối hợp giữa võ Bình Định và Thiếu Lâm, ngày nay được gọi là Bình Định Sa Long Cương. Trường phái thứ hai là võ Lâm Chánh Tông của võ sư Đoàn Tâm Ảnh, được thành lập vào năm 1954 tại Sài Gòn. Trường phái thứ ba là Lam Sơn Võ Thuật Đạo của cố võ sư Quách Văn Kế. Lam Sơn Võ Thuật Đạo được thành lập vào năm 1949 tại Sài Gòn. Trường phái thứ tư là Thiếu Lâm Nội Quyền Tây Sơn Nhạn của cố võ sư Bùi Văn Hóa. Tây Sơn Nhạn được thành lập vào khoảng năm 1930 tại Hà Nội, sau đó được phát triển vào Sài Gòn. Trường phái thứ năm là trường phái Tân Khánh Bà Trà, là một trường phái rất đặc biệt. Một hệ phái võ thuật phát xuất từ Bình Định, được chính thức ra mắt tại Sài Gòn khoảng năm 1950 bởi võ sư Hồ Văn Lành. Trường phái thứ sáu là Thanh Long Võ Đạo của võ sư Lê Kim Hòa, được thành lập năm 1970. Trường phái thứ bảy, Thiếu Lâm Nội Gia của cố võ sư Trần Tiến. Ông sinh năm 1911 và mất năm 2011. Thiếu Lâm Nội Gia được thành lập vào năm 1981 tại Sài Gòn. Thưa anh, ngoài các môn phái danh tiếng mà tôi vừa mới trình bày ở trên, chúng ta còn có thể nhận diện được một số các môn phái mới được thành lập hoặc được tái thành lập sau một thời gian vắng bóng, như là Sơn Đông Không Động, Võ Kinh Vạn An, Thanh Lâm Võ Đạo, Thái Bình Đạo, Bạch Hổ Võ Phái hoặc là Hoàn Quyền, vân vân. Nhánh thứ hai là Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Nam, một bộ môn mới được thành lập liên đoàn khoảng vào năm 2007, bởi trước đây vẫn còn là thành viên của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền. Võ Việt Nam Việt Võ Đạo được cố võ sư Nguyễn Lộc thành lập vào năm 1938 tại Hà Nội, vào thời điểm Việt Nam còn dưới ách đô hộ của Pháp. Năm 1954 thì được truyền và dạy vào Sài Gòn khi ông di cư vào trong Nam. Năm 1964, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo được chính thức thành lập với quy lệ và nội quy dưới cái dạng như một liên đoàn, và Hội đồng Võ sư Võ Việt Nam Việt Võ Đạo đầu tiên được ra đời có tên là Hội đồng Môn Phái Ban Chấp hành Trung ương, và Võ sư Lê Sáng được bầu vào chức vụ trưởng môn đầu tiên. Võ sư Lê Sáng nhiệm lãnh chức vụ trưởng môn từ năm 1964 đến năm 1975, thì môn phái bị giải tán và phải đợi 15 năm sau, tức là năm 1990 thì mới được chính quyền chính thức cho sinh hoạt trở lại. Riêng chức vụ trưởng môn thì vẫn được các võ sư và các môn sinh duy trì đến năm 1986, trong trại tù cải tạo võ sư Lê Sáng viết chỉ dụ và cho chức vụ trưởng môn cho võ sư Trần Huy Phong. Nhưng đến năm 1990 thì võ sư Trần Huy Phong lại trao lại chức vụ trưởng môn cho võ sư Lê Sáng sau khi ông trở về Sài Gòn với hơn 13 năm bị học tập cải tạo. Năm 1997, võ sư trưởng môn Trần Huy Phong qua đời, và năm 2010 cũng đến lượt võ sư trưởng môn Lê Sáng tại thế. Riêng chức vụ trưởng môn thì được sự đồng thuận của toàn thể môn phái trong cũng như ngoài nước quyết định là sẽ không duy trì. Chính vì thế tại quốc ngoại thì được thay thế bởi một hệ thống tập thể lãnh đạo, đó là Hội đồng Võ sư Vô Vi Nam Việt Hội đạo Thế giới, được chủ tọa bởi một chủ tịch và điều hành bởi tổng thư ký với một nhiệm kỳ là 4 năm. Riêng trong nước tại Việt Nam, hiện nay Vô Vi Nam Việt Hội đạo được quản lý bởi Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam. Và trong tháng 8 2012 vừa qua, Liên đoàn mới bầu lại ban chấp hành kỳ 2. Và trong 15 thành viên của ban thường trực thì chỉ có 4 người là võ sư Vô Vi Nam Việt Hội đạo, còn ngoài ra 11 nhân vật còn lại đều là những quan chức cao cấp của nhà nước Việt Nam. Nhưng riêng về phương diện sinh hoạt trong nhiệm kỳ trước, tức là nhiệm kỳ 2007 và 2012, khách quan mà nhận xét thì Vô Vi Nam Việt Hội đạo trong nước đã đạt được những thành quả rất đáng khen ngợi. Nhất là việc đưa Vô Vi Nam vào trong các cuộc tranh giải Olympic Á Châu, và mọi người ai cũng phải đồng thuận rằng đây là những đóng góp tích cực của ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, và đặc biệt là võ sư Võ Danh Hải, Tổng Thư ký của Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam.
Xin võ sư cho biết thêm điểm mạnh và tất nhiên cả những nhược điểm của võ thuật Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay.
Ưu điểm thứ nhất là hiện nay đa số các võ phái đều được quyền mở võ đường, chiêu sinh và phát triển tương đối khá tự do, nhất là trong các năm 2005 trở đi. Ưu điểm thứ hai là sự giao lưu giữa các môn sinh trong và ngoài nước đã được nới lỏng và hầu như không còn là một vấn đề quan trọng đối với các tỉnh thành lớn như là Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Huế, vân vân. Nhưng đối với các tỉnh nhỏ như là Tuy Hòa hoặc Quy Nhơn chẳng hạn thì vẫn còn là một vấn đề nóng bỏng, chưa được phóng khoáng như các địa phương khác. Ưu điểm thứ ba là từ hơn 3 năm qua, các phong trào võ thuật đã được giới báo chí, truyền hình và hệ thống mạng lưới Internet chú ý và phổ biến khá rộng rãi. Nhờ thế các võ phái được dịp khuếch trương tiếng tăm của mình và đồng thời số lượng của môn sinh cũng tăng rất khá cao. Ưu điểm thứ tư là được giới chính quyền đặc biệt lưu ý. Thí dụ như là tại miền Trung đã tổ chức 4 năm liên tiếp liên hoan võ thuật quốc tế, hoặc là Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đã tổ chức 3 năm liên tiếp trong miền Nam Việt Nam. Những sinh hoạt này không những làm gia tăng số lượng khách du lịch đến Việt Nam đáng kể, mà còn nâng cao trình độ kỹ thuật của các võ phái Việt Nam nói chung và cho phép Việt Nam xuất cảng các môn võ của mình ra hải ngoại càng ngày càng mạnh mẽ. Riêng về khuyết điểm thì tôi xin được tóm lược như sau. Khuyết điểm thứ nhất là đối với các võ phái đang sinh hoạt trong Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền, tuyệt đại đa số đều không được quyền tổ chức những cái cuộc tranh giải hoặc là sinh hoạt riêng cho môn phái của mình, mà phải tuân theo những cái quy luật chung của liên đoàn. Thì điều này không ai bàn cãi, nhưng khuynh hướng quản lý theo một chiều, theo tư duy của những quan chức hành chánh là điều không hay, bởi nó biến cái sự phong phú thành nghèo nàn, thay vì võ thuật thì thành giống như là võ xiệc hoặc là võ biểu diễn, biến các võ phái truyền thống thành một cái công cụ khoe khoang thành tích của các quan chức địa phương. Dạ thưa anh, đó là những cái phản ảnh mà tôi đã được chia sẻ với các võ sư lãnh đạo tại các trường phái võ thuật ở Việt Nam trong những năm vừa qua. Khuyết điểm thứ hai, có lẽ là khuyết điểm nặng nề nhất mà tôi đánh giá là khuyết điểm chính trị chi phối và bao trùm các sinh hoạt văn hóa võ thuật. Hiện nay tại Việt Nam ai cũng biết, các xã hội dân sự hoàn toàn vắng bóng, bởi tất cả các môn phái, các liên đoàn, các hiệp hội đều đặt dưới sự lãnh đạo của chính trị, vì luật và phương pháp quản lý của nhà nước Việt Nam là như thế. Nhưng theo tôi nghĩ, chẳng qua đó là vấn đề các sinh hoạt văn hóa và võ thuật chưa được giải tư, như các lĩnh vực kinh tế, nhà đất, dịch vụ hoặc là du lịch đã được mở trói và trở thành chính sách từ hơn 2 thập niên qua. Vậy thì, về phương diện thể dục, thể thao, văn hóa, võ thuật, một câu hỏi được đặt ra là chừng nào có chính sách cởi trói như các phương diện khác. Nếu chúng ta so sánh nền võ thuật Việt Nam trong cũng như ngoài nước với các quốc gia như là Nhật Bản, Trung Quốc, Đại Hàn, thì phải tự nhận trong cái gọi là đau buồn rằng Việt Nam là một quốc gia nhược tiểu so với các quốc gia trên. Tôi xin đưa một thí dụ nhỏ để chúng ta có thể đo lường về sự nhỏ bé của nền võ thuật Việt Nam hiện nay. Theo tôi được biết, qua xác suất của Bộ Thể dục Thể thao Cộng hòa Pháp, thì nhân số môn sinh của Liên đoàn Judo Pháp được khoảng 600.000 môn sinh. Trong khi đó, theo cái sự ước lượng của tôi thì toàn thể làng võ Việt Nam, trong đó có võ Việt, võ Trung Quốc, võ Nhật, v.v. trong cũng như ngoài nước, chúng ta cũng chỉ ở mức độ đó mà thôi. Vậy thì câu hỏi của tôi trên vấn đề cởi trói các cái sinh hoạt văn hóa võ thuật là có cơ sở. Ngoài ra câu hỏi này cũng được đặt ra bởi có hai nhược điểm khách quan mà tôi xin trình bày như sau. Nhược điểm thứ nhất là gây sự chia rẽ, làm tổn hại đến sự đoàn kết và là giảm sức phát triển của các võ phái và các sinh hoạt thể dục thể thao. Tôi xin đưa một cái thí dụ điển hình. Thí dụ như là đối với môn phái Vô Vi Nam Hiểu Đạo chẳng hạn. Hiện nay không ai có thể chối cãi rằng trên bình diện quốc tế có hai Vô Vi Nam Hiểu Đạo. Một nhóm do nhà nước lãnh đạo, đó là Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam và Liên đoàn Vô Vi Nam Thế Giới. Còn nhóm thứ hai thì được gọi là nhóm độc lập, sinh hoạt rải rác khắp nơi trên thế giới và quy tụ dưới Tổng Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Thế Giới. Trong khi đó có thể nói, Vô Vi Nam Việt Võ Đạo là một môn phái thuần túy của Việt Nam, đang có mặt tại khắp nơi trên thế giới, là bộ mặt, là biểu tượng văn hóa, là đóng góp duy nhất có bề thế của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Vậy thì tại sao chúng ta lại tạo điều kiện để chia thành hai tổ chức? Việc này không những kéo sự phát triển xuống thấp, mà còn là một đối tượng chê cười của các môn sinh người ngoại quốc. Vậy thì có phải chăng đây là một sự mâu thuẫn đối với chính sách đại đoàn kết của nhà nước? Như vậy câu hỏi được đặt ra là chừng nào Việt Nam sẽ có chính sách giải tư về phương diện thể dục thể thao để cho các xã hội dân sự được trăm hoa đua nở? Theo tầm nghĩ của tôi thì đây là một câu hỏi chính đáng mà quý vị lãnh đạo ngành thể dục thể thao Việt Nam cần lưu ý.
Như võ sư cũng đã biết, ngoài võ thuật còn có võ đạo. Vậy võ sư có ý kiến thế nào về nền võ đạo Việt Nam hiện nay?
Dạ thưa anh, một câu hỏi rất khó trả lời. Bởi mỗi môn phái đều tiềm ẩn hoặc là có những cái lý thuyết riêng của mình về phương diện võ đạo. Nhưng trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta phải có một cái định nghĩa võ đạo là gì thì mới có thể có một cái nhìn đứng đắn trên phương diện chủ tượng này. Theo chủ quan của tôi, võ đạo được tóm tắt là cái đạo của người học võ, tức là lối sống, đường lối và nguyên tắc mà con nhà võ có bổn phận tu luyện, giữ gìn và tuân theo trong suốt cuộc đời của mình thì gọi là võ đạo. Theo tôi, trong mỗi con người chúng ta đều có ba cái vũ trụ gắn liền với nhau và tạo nên cái bản ngã của con người, đó là tâm, tính và đạo. Trong đó cái đạo là quan trọng nhất, bởi đạo là đào luyện ra cái tâm, hướng dẫn cái tính, điều khiển lý trí, làm chủ lời nói và chỉ huy cái phong cách. Và ở đời người ta chỉ hơn nhau ở cái đạo, nếu ta biết tu luyện và biết trao dồi. Về phương diện này thì tôi đã nhiều lần tìm hiểu với các võ sư, võ phái bạn ở Việt Nam. Và mỗi lần như thế thì tuyệt đại đa số đều chỉ đề cập một cách tổng quát hoặc đưa ra những cái khẩu hiệu như là truyền thống chống ngoại xâm, uống nước nhớ nguồn, trọng nhân nghĩa, hoặc sử dụng những cái giáo huấn của Khổng giáo như là nhân lễ, nghĩa, trí, tín, dũng, nhẫn, hoặc là các điều răn dạy của Phật giáo đối với các võ phái có ảnh hưởng Thiếu Lâm. Còn ngoài ra tất cả đều được truyền dạy theo cái lối gọi là truyền khẩu, chứ không hoặc chưa được viết thành một cái hệ thống tư tưởng mạch lạc để có thể trở thành một cái giáo trình võ đạo. Khi tôi đặt cái câu hỏi tại sao, thì mọi người đều trả lời chưa được phép, nghĩa là còn bị cấm. Đặc biệt riêng đối với môn phái Vô Vi Nam Việt Võ Đạo thì đã có một cái hệ thống võ đạo tương đối phong phú. Thí dụ như là chủ thuyết cách mạng tâm thân, 12 phương pháp tu dưỡng hành xử, 10 điều tâm niệm, các lý thuyết về nhân sinh quan và vũ trụ quan Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Qua đó có các định lý tam nguyên, định lý tam tạo, định lý thường dịch, định lý miên sinh, các quan niệm về sự sống, về con người, về sự tương quan giữa con người và tập thể, vân vân. Nói tóm lại là có một hệ thống lý thuyết võ đạo khả dĩ. Nhưng rất tiếc, từ hơn 38 năm qua tại Việt Nam, chưa hề được đưa vào giáo trình hoặc là chương trình huấn luyện võ đạo. Trong khi đó, tại quốc ngoại thì được truyền đạt rất phổ thông đến đa số các huấn luyện viên và các võ sư Việt Nam về võ đạo người bản xứ, họ lại nắm vững hơn những người môn sinh Việt Nam trong nước. Lý do tại sao? Thì tôi được một quan chức cao cấp của thể dục thể thao nhà nước trả lời rằng hệ tư tưởng duy nhất được giảng là chủ nghĩa Mác Lênin, còn ngoài ra nhà nước không cho phép trình bày bất cứ một hệ tư tưởng nào khác. Chính vì thế, tôi xin mạn phép và xin lỗi trước đến các võ sư lãnh đạo các môn phái trong nước để kết luận rằng tại Việt Nam chỉ có võ thuật chứ không có võ đạo.
Thể thao Chủ nhật xin cảm ơn võ sư Trần Nguyên Đạo đã dành thời gian tham gia chương trình. Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.